Rồi cái bài thứ tư, đây là mới nói về cái đối trị những cái khổ về cái hư vọng rồi đó. Mà đây là nói về những cái khổ mà của cái dục buông lung đó, buông lung theo các cái dục đó, thấy không? Nhữ đẳng tỳ kheo, dĩ năng trụ giới, thì đương chế ngũ căn, vật linh phóng dật, nhập ư ngũ dục, thí như mục ngưu chi nhân, chấp trượng thị chi, bất linh túng vật, phạm nhân miêu giá, nhược túng ngũ căn, phi duy ngũ dục, tương vô nhai bạn, bất khả chế giả, diệt như ác mã, bất dĩ bí chế, tương đương khiên nhân, trị ư khanh hãm, như bị cướp tặc, khổ chỉ nhất thế, ngũ căn tặc quả ương, cập lụy thế, vi hại thậm trọng, bất khả bất thận, thị cố trí giả, chế nhi bất tùy, trì chi như tặc, bất linh túng vật, giả linh túng chi, giai diệt bất cửu, kiến kỳ ma diệt. Không? Tức là tỳ kheo các ông đã hay trụ nơi giới thì phải kiềm chế, tức là kiềm giữ đó năm căn, chớ để cho nó buông lung mà nó đi vào trong ngũ dục. Cũng ví như là người chăn trâu cầm roi mà xem chừng, chẳng để cho nó buông lung mà chạy rong phạm vào trong lúa mạ của người. Nếu mà buông thả năm căn thì chẳng những là năm dục đó sẽ không có bờ mé, chẳng có thể kiềm chế được, không? Mà cũng như là con ngựa dữ, không có dùng dây cương để mà kiềm chế nó thì nó sẽ dẫn người rớt vào trong hầm hố. Cũng như là giặc cướp, tức là bị giặc cướp đó thì cái khổ chỉ là một đời thôi, còn giặc năm căn á thì nó làm quả ương đến cả nhiều đời, làm hại rất là nặng nề, chẳng có thể mà không dè dặt. Thế nên người có trí là phải kiềm giữ mà chẳng có theo nó, giữ gìn nó cũng như là giữ giặc, chẳng để cho nó buông lung. Giả sử cho nó có buông lung á thì cũng phải coi như là làm cho nó không bao lâu thì cũng phải điều tiêu diệt, tiêu dứt, chứ không để cho nó là còn hoài. Thì đây tức là Phật dạy cái cách, đây là dạy về cái tu, mà tu coi như thực tế đó, đã hay trụ nơi giới rồi thì phải luôn luôn nhớ kiềm giữ năm căn, giữ gìn năm căn đó, không để cho nó buông lung mà nó chạy rong vào trong năm dục, không? Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không để cho nó chạy vào sắc, thinh, hương, vị, xúc. Là đây là coi như là cái chỗ mà tu hàng ngày của mình chín chắn, không? Nói nhiều khi nói chân lý hay thế này thế kia, mà ngay cái chỗ mà sống hàng ngày của mình á, căng trần này mà không có giữ gìn á, thì cũng gọi là tu, mà tu trên cái miệng, tất nhiên mình nói trên cái miệng thôi, mà đây mới là tu cái thực tế đó. Phải sống trước là mắt đối với sắc, tai đối với tiếng đó, luôn luôn làm sao mà giữ gìn nó được trong sáng, thanh tịnh, mà không có để cho nó duyên theo bên ngoài thành ô nhiễm đó, thì đó mới là cái thực sống. Bởi vì các kinh A Hàm á thì Phật thường gọi gọi là sắc á, nó là thức ăn của con mắt, không? Còn tiếng á, là thức ăn của lỗ tai, mùi hương á, là thức ăn của lỗ mũi, còn những cái vị á, là thức ăn của cái lưỡi, xúc á, là thức ăn của cái thân. Cho nên hễ cứ thiếu nó thì nó đòi ăn, tất nhiên là thiếu sắc á, thì con mắt nó đòi ăn, tức là mắt luôn 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 là nó kiếm cái sắc để nó duyên, duyên theo. Cũng vậy, lỗ tai nó cũng luôn luôn là nó kiếm cái tiếng để nó duyên theo. Cho nên thiếu nó thì giống như nó bị đói, đói thì lại tìm để nó ăn. Thì con người ở thế gian mà chưa biết tu á thì luôn luôn như vậy, tức là luôn luôn để cho năm căn nó đuổi theo năm trần đó mà không có dừng, không có nghỉ được. Còn mình là người biết tu thì phải ngược lại. Ở đây nói năm căn đuổi theo năm trần, còn ở kinh Lăng Nghiêm á thì nói đủ sáu căn. Tất nhiên là sáu căn là gốc của luân hồi sanh tử, mà sáu căn cũng là cái gốc của giải thoát niết bàn. Chính chỗ nơi sáu căn này đó là cái dấu vết để cho mình trở về đó, là ngay đây khéo tu khéo nhận là thấy được cái dấu vết để mình trở về quê, tức là cái chỗ mê lầm nhiều đời của mình, mê hay giác đó, thì dấu vết đó là ngay chỗ năm căn này, hay là nói rộng là sáu căn nó chứ không gì hết. Tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đó, ngay đó đó là đã lộ ra cái dấu vết, mà gọi là cái dấu vết của cái con trâu tâm của mình đó. Châu tâm mà châu tâm quang á, nó chạy từ xa xưa đó. Cho nên ngay đây khéo quán thường xuyên thì sẽ thấy được cái dấu vết trở về. Mình thường thường thì mình nói rằng cái mê của mình nó nhiều đời, nhiều kiếp rồi, cũng như con châu tâm nó là chạy quang không biết từ bao giờ, là không biết dấu vết ở đâu để mà tìm trở về. Thì sự thật ở đây thì ngay đây năm căn đây khéo mình quán thì mình sẽ thấy được cái dấu vết đó. Cho nên ở đây thì Phật dạy giữ gìn năm căn đó, không có để cho nó chạy rong buông lung vào trong cái năm dục. Và cũng thí dụ như là người chăn trâu cầm roi mà xem chừng, không có để cho nó buông lung mà nó chạy vào trong lúa mạ của người để mà làm phạm lúa mạ của người. Thì đây là cách tu thực tế. Và như vậy thì cho thấy rằng cái ý nghĩa chăn trâu đó, thấy không, là đã có từ thời Phật này rồi. Ở trong nhà thiền á thì có 10 bức tranh chăn trâu, thấy không, để nói lên những cái tiến trình mà tu hành chuyển hóa nội tâm. Thì mình tưởng đâu là cái này các ngài mới chế ra, thấy không, nhưng mà sự thật cái ý nghĩa đó đó thì đã có từ thời Phật rồi. Chính đây là Phật dạy nè, như người chăn trâu nè, cầm rô xem chừng đó. Nhưng mà về sau thì các tổ ngày mới giải thích nó rõ ràng hơn, có hệ thống hơn, thành ra 10 bức tranh đó, chăn trâu để cho mình nắm vững để mình tiến tu. Như vậy thì cái con trâu mà gọi là con trâu tâm của mình đó, thấy không, là nó luôn luôn là nó cứ phóng ra, phóng ra ngoài từ các cái cửa mắt cửa tai này, rồi chạy vào nó xâm phạm lúa mạ của người. Bây giờ mình là cái người khéo biết tu thì phải ngay nơi các cái cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý này đó, là phải luôn luôn tỉnh giác chỗ đó để mà kéo lại, để mà giữ gìn, không để cho những con trâu đó mà nó chạy quang như vậy nữa. Trong nhà thiền á, thì có câu chuyện là của ngài Thạch Củng đó, Củng tất nhiên là ngài Huệ Tạng đó. Thì khi mà ngài ban đầu á, là ngài là cái người thợ săn, khi gặp Mã Tổ đã khai thị là ngài tỏ ngộ được cái lý thiền, thì ngài theo Mã Tổ. Thì một hôm đó thì ngài làm việc ở nơi cái nhà trù, Mã Tổ đi xuống thấy mới hỏi: vậy chứ ông ở đây làm việc gì? Thì ngài Thạch Củng nói: ngài thưa là chăn trâu. Hỏi làm việc gì? Thì ngài thưa chăn trâu.